Quyền tài, chương 962, mắng phó thị trường, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, tại công trường trường cấp 3 Tây Bình, đồng học Bân miệng nhiều tổn hại, một câu con mèo nhỏ con chó nhỏ đem Phùng Kiệt cùng vài cán bộ khu Tây Bình tất cả đều mắng, làm cho bọn họ tức giận không thôi. Sở phó khu trường tức giận nói, tại sao cậu lại nói như thế? Đồng học Bân liếc hắn, anh là ai? Tôi nói thế nào cũng không phải chuyện của anh. Phùng Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng học Bân nói, đồng chủ nhiệm cậu có ý tứ gì? Anh quen tôi, đồng học Bân giả ngu nhìn xem, những người này là ai? Chú Trúc cùng Phí Phàm mấy người đã có chút hết chỗ nói rồi, có điểm muốn cười, nhưng là không dám cười ra tiếng, chỉ có thể run run trong bụng, chủ nhiệm đây là Phùng thị trường. Bọn họ biết đồng chủ nhiệm hẳn là chưa cùng giao tiếp qua với Phùng Kiệt nhưng ai cũng không tin đồng chủ nhiệm thật sự không biết hắn, đều làm trong một đại viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cho dù chưa nói chuyện thấy còn không có thấy qua sao. Như thế nào lại có khả năng không biết, lấy hiểu biết của mấy người bọn họ về tính tình thiếu đạo đức của đồng chủ nhiệm thằng nhãi này tuyệt đối là thấy Phùng phó thị trường bọn họ làm khó dễ đám người của mình, phá hư công tác điều tra của ủy ban kỷ luật bọn họ cho nên đồng chủ nhiệm mới cố ý giả ngu mắng người, mắng một câu liền mắng cả nhóm bọn họ. Đồng học Bân vẫn là nháy mắt mấy cái, Phùng thị trường. Người nào là Phùng thị trường? Phí Phàm ho khan nói. Chính là Phùng thị trường thành phố chúng ta. Ồ ta nhớ ra rồi. Đồng học Bân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một phen đi lên bắt tay Phùng Kiệt hóa ra là Phùng phó thị trường. Sao ngài không nói sớm? Hai ta cũng chưa thấy qua mặt, vừa nãy tôi còn tưởng nông dân công nhân chứ. Hài, xem miệng tôi này, tôi không biết ăn nói, ngài đừng để trong lòng nhé. Nông dân công nhân, nghĩ đến phó thị trường là nông dân công nhân, bọn Chu Trúc cùng Ninh Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu. Lưu Hán Khanh cũng mạnh miệng ho khan lên, một hơi cũng chưa ho xong. Phùng Kiệt lúc này liền thay đổi mặt sắc rực khá khen cho một đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân vui tươi hớn hở nói. Xem ngài, như thế nào lại tức giận thế chứ? Tôi người này chính là khẩu vô ngăn cản, ngoài miệng nói thế thôi, đúng rồi, ngài như thế nào đến đây? Đằng sau một cán bộ quát, Phùng thị trưởng là tới thị sát. Vậy thật vừa lúc đồng học Bân cười nói. Chúng tôi cũng thế cùng nhau đi. Đồng học Bân chính là đệ nhất lưu manh trên quan trường, cứng mềm không ăn, kinh thành vẫn gọi là hồ đồ, người khác sợ Phùng Kiệt hắn, đồng học Bân cũng không sợ. Tuy rằng cấp bậc của đồng học Bân so với Phùng Kiệt kém mấy cấp nhưng là luận đến nhận việc vụ, hơn nữa vợ lại là phó thị trường Tạ Tuệ Lan, chức vụ của Phùng Kiệt cũng áp không được hắn, hiện tại đồng học Bân sớm đã không phải cán bộ nhỏ giống lúc trước thấy ai đều khách khách khí khí. Huống hồ Phùng Kiệt lần này đến làm loạn chất vấn người một nhà, còn sợ Tuệ Lan cùng hắn tranh chức thường ủy, đồng học Bân đương nhiên sẽ không hòa nhã với hắn. Dĩ vãng chỉ là nghe nói, Phùng Kiệt hôm nay mới chính thức lĩnh hội tác phong làm việc của đồng học Bân, thật sự là mở mang tầm mắt, hắn thực chưa thấy qua ai làm quan lại như vậy, loại phương thức lần đầu tiên gặp mặt liền xé rách mặt người ta thế này, Phùng Kiệt rất không thích ứng, hắn cũng không thể cùng đồng học Bân mắng chửi được. Phùng Kiệt tức, góc truyện audio.com. Giận đến không nhẹ, rõ ràng phủi đi. Sở phó khu trường bọn họ nhìn xem đồng học Bân, cũng vội vàng đuổi kịp Phùng Kiệt. Đồng học Bân nhìn bóng dáng bọn họ nở nụ cười, muốn đấu võ mồm với tôi. Các người còn non lắm. Chú Trúc cùng Phí Phàm nhìn về phía đồng chủ nhiệm, không khỏi có chút bội phục bọn họ vừa rồi còn bị đám người Phùng phó thị trường chất vấn, rất xấu hổ. Kết quả đồng chủ nhiệm đến đây mới nói mấy câu, liền đem mấy người Phùng Kiệt trực tiếp loại đi rồi, loại bản lãnh này, bọn họ nhắm chừng chính mình cả đời cũng học không được. Bọn họ vừa đi, đồng học Bân liền nói, nên điều tra cái gì thì điều tra cái đó, điều tra ngầm không được thì công khai, dù sao cũng không giấu được. Chu Trúc dò hỏi, nhưng còn bên Phùng thị trường, không cần để ý bọn họ, đồng học Bân nói, ai có vấn đề gì thì bảo đến tìm tôi. Lúc này, hai nhân viên bảo an ở ngoài cổng lập tức đi lên, cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm, cũng không biết là có phải nghe thấy được những lời họ vừa mới nói không, hoặc là có người giao cho bọn họ. Đồng học Bân mắt lạnh nhìn về phía hai bảo an, nên làm gì thì làm đi. Ủy ban kỷ luật tra án, mấy người có chuyện gì? Hai nhân viên bảo an cước bộ dừng một chút liếc nhau sau đó vẫn là không dám đi qua, đều đứng ở xa xa, bọn họ vừa rồi đều nhìn thấy, phó thị trưởng cùng phó khu trưởng khu Tây Bình đều bị người ta mắng đi rồi, bọn họ đương nhiên không thể so sánh với phó thị trưởng cùng phó khu trưởng được, vẫn là không nên chuốc lấy rủi ro. Chủ nhiệm chúng tôi đây đi. Phí Phàm nói, đi thôi, khéo léo một chút đồng học Bân dặn nói. Phí Phàm cùng Chu Trúc từng cùng đồng học Bân ra ngoài làm nhiệm vụ, không có ý nghĩ gì khác chính là hai chữ thoải mái, bởi vì bọn họ chưa bao giờ phải lo lắng sẽ đắc tội với người nào, thì đồng chủ nhiệm đều một mình gánh hết, bọn họ chỉ cần làm xong việc mình cần làm là được. Việc này nói thì đơn giản, nhưng trước kia bọn Chu Trúc, Phí Phàm cùng làm với lãnh đạo khác đều làm không được điều này, không phải rụt đầu rụt đuôi thì chính là do dự cố kỵ. Với những mối quan hệ như vậy cũng chỉ có đồng chủ nhiệm cho tới bây giờ cả ngày không sợ đắc tội với người khác. Mọi người tiếp tục điều tra, đồng học Bân cũng đi theo phía sau bọn họ, nhìn trái nhìn phải. Lúc này, chợt nghe đám người Phùng Kiệt cùng sở phó khu trường ở phía trước nói. Tiền độ phòng học trường cấp 3 còn bao nhiêu? Phùng Kiệt hỏi, sở phó khu trường nói. Tòa nhà phía trước này đã sắp hoàn thành, chỉ còn trang hoàng sơn nửa nữa, cái bên cạnh kia còn đang thi công, khả năng cuối tháng sẽ xong. Phùng Kiệt ừ một tiếng, cũng không tệ lắm, có thể cam đoan về chất lượng thi công không? Ngài yên tâm, việc này chúng tôi đều có quản lý chặt chẽ, sở phó khu trường cúi đầu chỉ nói. Ngài xem tài liệu kiến trúc này, đều đạt tiêu chuẩn tối cao của nước ta. Phùng Kiệt cầm lấy một bản nhìn xem, khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, nhất định phải cam đoan chất lượng. Cái này khẳng định rồi, sở phó khu trường cười nói. Chúng tôi không dám lấy chuyện này nói giỡn đâu. Đi thôi, xem, kiến trúc tòa nhà này tốt đây. Đi vào xem, tốt Tiểu Lưu, nón bảo hộ đâu. Đưa cho Phùng thị trưởng một cái. Nghe được những lời này, đồng học Bân cảm thấy hai người này kẻ sướng người họa, là đang nói cho người của mình nghe, thế này còn gọi. Góc truyện audio.com, tốt, thế này còn gọi tiêu chuẩn tối cao trong nước, vô nghĩa quá, đi thôi. Đêm hôm qua đồng học Bân ngày đã tự mình tới đây, đương nhiên không tin những lời nói khách sáo này của bọn họ, Phùng Kiệt đây là đến làm dáng. Là hắn thông báo với chính quyền địa phương chuyện này, cho nên trước tiên bọn người của sở phó khu trưởng phái người làm công tác bề mặt. Đem các vật liệu kiến trúc không hợp cách trở đi hết. Thay một ít đồ tốt ở bề mặt để chống đỡ. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn, quả nhiên, các vật liệu ở ngoại tòa nhà dạy học ngày hôm qua đều đã không thấy đâu, con mẹ nó, các người như thế này không phải là làm láo sao? Phùng Kiệt, vì một cái chức danh thường ủy, ngay cả nguyên tắc ông cũng không cần sao? Hay là ông căn bản không biết cái phức tạp ở bên trong? Nghĩ rằng bọn họ thực sự làm tốt thật sao? Nhưng mà bất luận Phùng Kiệt nghĩ như thế nào, đồng học Bân đều không có ấn tượng tốt với hắn, bởi vì chỉ có một mình hắn biết tòa nhà trường học này lập tức sẽ sập. Cách chương.